Cách giải quyết các vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Cuốn sách này sẽ giúp bạn xác định và cải thiện những vấn đề tồn tại ở nơi làm việc của bạn và nó là công cụ của người tuyên truyền sức khỏe của người lao động, xem trong chương 2, học và giảng dạy về sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc. Người lao động trong các nhà máy đều phải hứng chịu nhiều vấn đề, nên mỗi người đều đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện điều kiện lao động. Một số phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn trong việc giải quyết các vấn đề cũng sẽ được đề cập. Những chính sách không bảo vệ người lao động. Làm cho nơi làm việc được an toàn là trách nhiệm của chủ nhà máy. Tuy nhiên, một khi phải đối mặt với những nguy hiểm tại nơi làm việc, những người chủ nhà máy thường phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Thường thì họ sẽ đổ lỗi cho những người lao động đã khiếu nại vô căn cứ hoặc đã không tuân thủ theo các quy định đã có. Trong trường hợp họ thừa nhận vấn đề của mình, họ cũng sẽ tìm kiếm giải pháp được xem là ít chi phí hơn thay vì đưa ra giải pháp hiệu quả nhất nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn lao động. Chính sách tảng lờ. Chủ nhà máy có thể phủ nhận những công việc được coi là nguy hiểm và không làm gì để cải thiện. Khi có một người lao động bị chấn thương hoặc bị bệnh, chủ nhà máy sẽ sa thải họ và thuê một người khác. Dĩ nhiên, chủ nhà máy sẽ không lập biên bản hoặc giấu nhẹm hoàn toàn sự việc đó. Các chiến lược giúp công việc an toàn hơn. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia an toàn vệ sinh lao động, một chủ sử dụng lao động cam kết về sức khỏe và sự an toàn của người lao động sẽ hỏi những nguy hiểm nào mà người lao động thực sự phải đối mặt và họ nguy hiểm như thế nào. Một chủ sử dụng lao động tốt sẽ thay đổi nơi làm việc bằng cách sửa chữa hoặc thay thế thiết bị, công cụ và quy trình để loại bỏ các nguy hiểm và làm cho công việc an toàn hơn. Biết rằng những người lao động là những chuyên gia thực sự về công việc của họ, một người chủ sử dụng lao động tốt sẽ cho phép người lao động tham gia vào tất cả các bước để giúp cho công việc an toàn hơn. Các ủy ban sức khỏe và an toàn bao gồm quản lý và người lao động là cần thiết để làm cho công việc an toàn hơn, và họ hoạt động tốt nhất khi mọi người có thể nhờ các chuyên gia an toàn vệ sinh lao động giúp đỡ trong việc tìm kiếm giải pháp. Những chính sách giúp công việc trở nên an toàn hơn. Với sự giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia an toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động một khi đã cam kết thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động sẽ tự hỏi người lao động thực sự phải đối mặt với những mối nguy hiểm nào và mức độ ra sao. Một chủ nhà máy được coi là tâm huyết sẽ sẵn sàng thay đổi nơi làm việc của người lao động bằng việc sửa chữa hoặc thay thế mới các trang thiết bị, công cụ lao động cũng như lên kế hoạch loại bỏ các mối nguy hiểm để nơi làm việc được an toàn hơn. Để làm được điều này, chủ nhà máy sẽ cần đến sự giúp đỡ của những người lao động. Do biết người lao động thực sự là các chuyên gia am hiểu tường tận công việc của mình, một chủ nhà máy tốt sẽ mời người lao động tham gia tất cả các bước làm công việc an toàn hơn. Cần thiết phải có một ban chuyên trách về sức khỏe và an toàn lao động có sự tham gia của cả người sử dụng lao động và người lao động để làm cho nơi làm việc được an toàn hơn. Và ban này chỉ có thể hoạt động được tốt khi mọi thành viên yêu cầu sự giúp đỡ của các chuyên gia an toàn, vệ sinh lao động trong việc tìm ra các giải pháp phù hợp nhất. Chiến lược cải thiện điều kiện làm việc. Ngăn chặn tác hại mà những mối nguy hại trong công việc có thể gây ra. Hãy ngăn chặn những tác hại mà các công việc nguy hiểm có thể gây ra. 1. Loại bỏ mối nguy hại. Các máy móc và sản phẩm cải tiến đang được phát triển mọi lúc để giúp công việc an toàn hơn. Chúng có thể có giá cao hơn, nhưng nếu chúng ngăn ngừa ung thư hoặc cứu sống một đứa trẻ thì chúng cũng đáng giá. Nó cũng quan trọng để đào tạo người lao động trong các quy trình mới và trong cách sử dụng các hệ thống cảnh báo và báo động. 2. Khoanh vùng cách ly cô lập mối nguy hại, loại bỏ nó hoặc bảo vệ người lao động khỏi nó. Lắp đặt cơ cấu bảo vệ, rào chắn, khu vực làm việc riêng biệt, bảo vệ máy, thông gió và bất cứ điều gì khác là cần thiết. 3. Thay đổi cách tổ chức công việc, giảm thời gian người lao động cá nhân tiếp xúc với công việc nguy hiểm, làm cho công việc bớt nhàm chán. Những công việc hấp dẫn và được hoàn thành có xu hướng dẫn đến ít tai nạn hơn. 4. Cung cấp thiết bị an toàn khi cần thiết. Khi 3 bước trước thành công, sẽ không cần phương tiện bảo vệ cá nhân, xem chương 18. Nhưng nếu vẫn còn nguy hiểm trong công việc, phương tiện bảo vệ cá nhân có thể được sử dụng để làm cho công việc an toàn hơn miễn là nơi làm việc có chương trình để đảm bảo phương tiện bảo vệ cá nhân. Phù hợp với từng người lao động sử dụng nó. Là loại thích hợp cho những nguy hiểm phải đối mặt trong mỗi công việc. Được làm sạch hoặc thay thế thường xuyên khi cần thiết. Loại bỏ các mối nguy hại về mặt xã hội để làm cho công việc an toàn hơn. Các vấn đề tại nơi làm việc không chỉ gây ra bởi tiếp xúc hóa chất, điện không an toàn, các thiết bị không được che chắn và các mối nguy hiểm khác mà có thể cải thiện được bằng cách sửa chữa các máy móc thiết bị hoặc cung cấp các máy móc thiết bị tốt hơn. Ngoài ra, các vấn đề tại nơi làm việc còn có thể bắt nguồn từ vấn đề xã hội như kỳ thị phụ nữ, phân biệt chủng tộc, thái độ, lối sống, cách hành xử và các điều kiện làm việc từ chối quyền và nhân phẩm của những người lao động. Đa số những mối nguy hiểm về mặt xã hội phản ánh mối quan hệ quyền lực trong cộng đồng và đôi khi khó nhận biết hơn cả những mối nguy hiểm trong công việc. Nếu trong cộng đồng không có sự công bằng và minh bạch thì tại chỗ làm việc cũng không thể đòi hỏi có được. Thay đổi những điều kiện trên để cho nơi làm việc được an toàn và lành mạnh hơn là rất cần thiết, nhưng đôi khi việc xử lý phân biệt giàu nghèo, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính tại nơi làm việc dễ dàng hơn là thực hiện trong cộng đồng.